This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và thưa quý vị, trong không khí chuẩn bị chúng ta đón một cái Tết cổ truyền sắp sửa đến với chúng ta trong những ngày sắp tới, thì hòa cùng tất cả những cái niềm rộn ràng để mà nghĩ về cái Tết nguyên đán của người châu Á, người Việt chúng ta, thì hôm nay trong không khí đón xuân, đón Tết này, thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của cái Tết nguyên đán như thế nào. Chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình nhé. Thưa quý vị, Tết đến xuân về không chỉ là một cái niềm khao khát của biết bao những đứa trẻ để được cái gì nè, súng xính quần áo mới, được ăn bánh mứt và nhất là được nhận lì xì, mà nó còn mang một cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc, đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật, cỏ cây. Bên cạnh đó, đó là một cái sự khao khát trường tồn của cuộc sống, sự hài hòa thiên địa nhân, một sự gắn kết cộng đồng, gia tộc và gia đình. Tết nguyên đán còn là một dịp để hướng về cội nguồn, đó là một cái giá trị tâm linh và cũng là một cái giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt, đã trở thành một cái truyền thống rất là tốt đẹp, phải không thưa quý vị? Tết nguyên đán hay hoặc còn gọi là Tết cả, Tết ta, hay hoặc là Tết âm lịch, hay hoặc là Tết cổ truyền, Tết năm mới, hay hoặc là đơn giản chỉ là một chữ thôi, Tết, thưa quý vị. Đó, Tết chính là cái chữ tiết mà ra. Hai chữ nguyên đán, nó có một cái gốc chữ Hán. Nguyên thì thưa quý vị, nguyên có nghĩa là một cái sự khởi đầu hay hoặc là một cái sự sơ khai. Và đán là một cái buổi sáng sớm, thưa quý vị. Cho nên nếu mà đọc đúng cái phiên âm phải là tiết nguyên đán. Còn cái Tết nguyên đán được người Việt Nam được gọi với một cái, người ta kêu là một cái tên rất là thân thương, tức là Tết ta. Tết ta là để làm gì thưa quý vị, là để phân biệt với lại Tết Tây, mà như quý vị thấy đó là cái Tết dương lịch thưa quý vị ha. Như vậy Tết nguyên đán được tính từ ngày nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Do cái cách tính lịch âm của người Việt Nam nó có khác với lại cái người Trung Hoa, cho nên Tết nguyên đán của người Việt Nam không hoàn toàn trùng với Tết của người Trung Hoa và các nước chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa khác. Bởi vì âm lịch là một cái lịch mà theo cái chu kỳ vận hành của mặt trăng, cho nên Tết nguyên đán muộn hơn Tết dương lịch. Do quy luật 3 năm nhuận một tháng của âm lịch, cho nên ngày đầu năm của cái dịp Tết nguyên đán không bao giờ trước cái ngày 21 tháng 1 của dương lịch và sau cái ngày 19 tháng 2 dương lịch, mà thường là rơi vào khoảng cuối tháng 1 cho đến giữa tháng 2 dương lịch. Toàn bộ cái dịp Tết nguyên đán hàng năm thường nó kéo dài trong khoảng từ 7 cho đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày của đầu năm mới, tức là từ 23 tháng Chạp cho đến ngày 7 tháng Giêng. Nói về cái nguồn gốc của Tết Nguyên Đán thì thưa quý vị, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Hoa trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Tết Nguyên Đán cũng là một trong những cái nét văn hóa được du nhập trong cái thời điểm đó. Theo lịch sử của Trung Hoa thì nguồn gốc của Tết Nguyên Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Đời Tam Vương, nhà Hạ chuộng cái màu đen cho nên đã chọn nguyên cả cái tháng Giêng, tức là cái tháng Dần. Nhà Thương thì thích màu trắng cho nên lấy cái tháng Sửu, tức là cái tháng Chạp để mà làm cái tháng đầu năm. Còn nhà Chu ở bên Trung Hoa thì ưa một cái sắc đỏ của ngày xưa cho nên chọn cái tháng Tý, tức là cái tháng 11 làm cái tháng Tết. Các vua chúa nói trên đã quan niệm về cái ngày giờ, thì ngày giờ là tạo thiên lập địa như sau. Giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, còn giờ Dần thì sinh ra loài người, cho nên đặt ra cái ngày Tết khác nhau theo như cái thời của các nhà Thương, nhà Chu, nhà Hạ chẳng hạn, thưa quý vị. Còn đến thời mà Đông Chu thì Khổng Tử đã đổi cái ngày Tết vào một tháng nhất định, đó là cái tháng Dần. Đời nhà Tần thế kỷ thứ 3 trước công nguyên thì Tần Thủy Hoàng đã đổi qua cái tháng Hợi tức là tháng 10. Đến cái thời nhà Hán của Hán Vũ Đế 140 trước công nguyên thì đặt cái ngày Tết vào cái tháng Dần, tức là cái tháng Giêng, và từ đó về sau thì không có triều đại nào thay đổi về cái tháng Tết nữa, thưa quý vị. Và đến cái đời mà người ta kêu là Đông Phương Sóc thì ông cho rằng cái ngày mà tạo thiên lập địa có thêm cái giống gà, cho nên cái ngày thứ hai thì có thêm cái chó, ngày thứ ba thì có thêm heo, ngày thứ tư thì sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loài người, và ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc. Vì thế, ngày Tết thường được kể từ ngày mồng 1 cho đến hết ngày mồng 7 là như vậy, thưa quý vị. Còn ý nghĩa của ngày Tết Nguyên Đán của ngày xưa thì như thế nào, thưa quý vị? Tết Nguyên Đán không chỉ là một cái thể hiện của sự giao cảm giữa trời đất và con người với thần linh trong cái quan niệm của người phương Đông, mà thiêng liêng hơn cả đó chính là một cái ngày mà người ta kêu là cái ngày đoàn viên của mọi gia đình. Mỗi khi Tết đến, dù làm cho bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, cũng đều mong được trở về sum họp dưới mái ấm của gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, thăm lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, được sống lại với những kỷ niệm đầy ắp thương yêu của tuổi thơ ấu. Người ta kêu là về quê ăn Tết, thì đó không phải là một khái niệm thông thường đi hoặc là về, mà là một cuộc hành hương về nơi cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn. Tết Nguyên Đán với ý nghĩa sâu xa và mang một cái tính thiêng liêng trang trọng, đó là tiễn đưa năm cũ, chào đón chúc tụng năm mới khỏe, con người tốt hơn, sinh kế khá hơn, hạnh phúc cá nhân gia đình bền vững hơn, và khởi đầu từ một cái ý thức hệ nông nghiệp, sau dần thì họ tỏa rộng ở trong cái đời sống của con người toàn xã hội, song vẫn mang một cái ý nghĩa nhân văn thật là tốt đẹp khi nói về Tết. Người Việt cho rằng Tết Nguyên Đán là một cái cơ hội để có thể thể hiện một cái đạo lý gọi là uống nước nhớ nguồn một cách sâu sắc hơn, một cách cụ thể nhất. Giá trị hướng về cội nguồn là một cái giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm của người Việt đối với Tết Nguyên Đán. Giá trị này đã trở thành một cái nếp sống truyền thống tốt đẹp, bền vững. Người ta cũng đã tin rằng vào cái dịp Tết Nguyên Đán, tổ tiên cũng sẽ hiện diện trên bàn thờ của gia tiên ở nhà thờ họ để chứng kiến một cái lòng thành của con cháu, và từ đó thì sẽ phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, được làm ăn ổn định và sống hạnh phúc trong tình yêu thương giữa ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng. Đó là một cái ý nghĩa tâm linh của Tết Nguyên Đán. Và khi mà chúng ta thắp một cái nén hương, bày một mâm cỗ cúng dâng tổ tiên trong cái dịp Tết Nguyên Đán, người Việt mới thấy thỏa mãn và yên lòng trong cuộc sống tiếp theo khi mà họ bước vào một cái năm mới. Tết đến thì người Việt chuẩn bị mọi điều kiện sống đầy đủ, có đạo đức, có truyền thống tốt đẹp, chẳng hạn như là ăn thì ăn phải ngon, ăn phải ăn bổ dưỡng, khác hẳn ngày thường. Mặc thì mặc phải đẹp, bất kể cái lứa tuổi nào, bất kể cái giới nào đi nữa, nam hay nữ, nông dân, thợ thuyền, kẻ sĩ hay hoặc là chức sắc, lão bà hay hoặc lão ông, vân vân. ai cũng thấy như là mình phải gần gũi nhau hơn, nói những cái điều hay với những cái ngôn ngữ được chọn lọc. Chẳng hạn Tết đó là phải chúc mừng nhau sức khỏe, tuổi tác để được trường thọ nè, chúc làm ăn bằng năm bằng 10 năm ngoái nè, đó có phần ngoan ngôn lắm, xong nó vẫn êm tai và nó thực lòng. Cho nên Tết đến thì người ta vui vẻ, dịu hiền là một cơ hội để mà hòa giải những cái bất đồng dẫn đến chết. Tết đến cũng thôi, đó là như vậy thưa quý vị. Đó, đó là một cái giá trị đạo đức cũng như là một cái giá trị thẩm mỹ mà người Việt cũng muốn đạt tới và thường đạt tới. Cho nên những cái ngày ở trong dịp Tết Nguyên Đán thực sự là những cái ngày vui vẻ, những ngày hạnh phúc cho tất cả mọi người, phải không thưa quý vị? Quý vị đang đến với chương trình đặc biệt do Hành Tinh Tuyển Chọn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, với nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của cái ngày Tết Nguyên Đán của người Việt Nam ta xa xưa nó như thế nào, và trong cái không khí đón xuân này, trước cái xuân thì quý vị biết chúng ta có một cái lễ rất là đặc biệt, đó là cái vấn đề mà đưa ông Táo về trời, đúng không thưa quý vị? Thì trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị, mỗi lần thực hiện chương trình Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái kỷ yếu, những cái kiến thức để quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái Tết Nguyên Đán, về những cái phong tục tập quán, những cái vấn đề gì nó liên quan đến Tết, Hoàng Tính cũng sẽ được lần lượt chia sẻ trước khi Tết chúng ta có cái vấn đề gọi là ông Táo, phải không thưa quý vị? Đưa ông Táo về trời. Thì ngày hôm nay Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến quý vị sự khác biệt thú vị về cái tục cúng ông Công, ông Táo ở ba miền như thế nào nha thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, cũng chẳng còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ có được một cái gọi là đưa ông Táo về trời. Năm nào cũng vậy, đúng không thưa quý vị? Vào cái ngày 23 tháng Chạp, thì thưa quý vị, các gia đình Việt Nam lại làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Và tùy theo phong tục của vùng miền mà mỗi nơi nó lại có một cái cách chuẩn bị khác nhau, nhưng mà đều mang một cái ý nghĩa chung, đó là gì? Đó là tiễn Táo Quân về trời để mà báo cáo với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Và đầu tiên, cái sự khác biệt của cái ông Công, ông Táo ở miền Bắc nó như thế này nè, thưa quý vị, ở miền Bắc trước nha. Người miền Bắc thì thường cúng ông Công, ông Táo khá là sớm. Thông thường thì các gia đình cũng đã chuẩn bị làm lễ từ khoảng 20 tháng Chạp, và muộn nhất là trước 12 giờ trưa của ngày 23 tháng Chạp, bởi họ quan niệm rằng là sau cái giờ đó thì ông Công, ông Táo cũng đã về chầu trời rồi. Cái lễ vật để mà cúng ông Công, ông Táo ngoài Bắc thì ngoài vàng mã, cá chép thì nhiều nơi còn dùng cả xôi, chè, thường là chè bà cốt. Theo như tài liệu lại nói ha thưa quý vị, khi mà nấu chè thì người ta sẽ cố ý để chè vương lên trên đầu, trên ông đầu rau, hay hoặc là bôi chè lên ông đầu rau để mà Táo Quân lên trời báo cáo cho nó ngọt giọng chút xíu. Và thưa quý vị, cái bàn thờ mà người ta kêu là cái bàn thờ của Táo Quân của người miền Bắc thì thường bày cao hơn cái bàn thờ tổ tiên, trên đó gồm có một cái bộ mũ nè, hia nè. Và khi mà đã cúng xong á, thì họ đốt vàng mã cũng như là tiễn ba ông đầu rau ở trong cái bếp bằng cách là thả xuống ao. Sau đó thì thay ba ông đầu rau mới vào bếp và cả một cái bộ mũ trên bàn thờ nữa. Và theo như cái quan niệm, ngày này là một cái thời gian nghỉ ngơi cũng như là bàn giao của hành khiển cũng như là Táo Quân, cho nên các gia đình lúc bấy giờ nên dọn dẹp bàn thờ tổ tiên, đốt hết chân ngang cũ và lau chùi những cái bát hương sạch sẽ để mà chuẩn bị đón lấy một cái năm mới. Phong tục cúng ông Công, ông Táo truyền thống cũng đã được người miền Bắc giữ gìn bao đời nay. Và đây còn là một cái dịp để mà các gia đình đoàn tụ và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một năm qua như thế nào ở ngoài miền Bắc. Còn ở miền Trung của ngày xa xưa thì người miền Trung cũng cúng ông Táo, ông Công luôn. Ông Công, ông Táo đó, nhưng mà cái phong tục nó lại khác so với lại cái người miền Bắc. Họ thờ Táo Quân trên trang ong, vừa thờ ở trên bàn thờ bếp vào tối của 30 và mùng 1. Và cái ngày rằm thì gia chủ đều dâng hoa quả hoặc là thắp nén ngang trên bàn thờ. Còn cái ngày thường thì phải thắp đèn dầu ở trong bếp. Người phụ nữ ở trong nhà thì có một trách nhiệm là giữ sạch sẽ cũng như là yên tĩnh ở nơi bếp núc. Người miền Trung thường làm lễ tiễn ông Táo Quân sẽ lên thiên đình vào cái ngày 23 tháng Chạp. Rất là trọng thể, thưa quý vị. Cái việc đầu tiên đó là phải thay cát mới ở trong lư hương, chúng cũng như là lau dọn bàn thờ của ông Táo sạch sẽ. Và sau khi mà cúng xong thì tượng của ba ông Táo cụ cũng đây là một cái nơi, mỗi nơi thì họ lại có một cái cách thờ phượng. Ở ngoài miền Trung, ở ngoài miền Bắc thì họ thờ cái tượng là ba ông Táo cụ bằng đất nung, được tiễn ra cái bàn thờ bếp. Hoàng Tính cũng có một cái tài liệu để nói về cái nơi mà làm ra những cái tượng của ba ông Táo này nè. Có dịp thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Thì sau khi mà cúng xong thì tượng ba ông Táo cũ bằng đất nung sẽ được tiễn khỏi cái bàn thờ bếp và đặt cạnh các am, các miếu ở đầu xóm hay hoặc là ở dưới gốc cây cổ thụ ở ngã ba đường. Và tiếp đó thì họ sẽ rước tượng ba ông Táo mới lên bàn thờ để mà bắt đầu một năm làm việc tiếp theo. Cho nên mới có những cái nơi sản xuất ra những cái ông Công, ông Táo mới để cho những gia chủ mua về để mà thờ tiếp trong cái năm mới. Phải không, thưa quý vị? Người dân Huế ở ngoài Trung còn có một cái tục là dựng cây nêu trước sân nhà hay hoặc là sân đình trong sáng của ngày 23. Lễ cúng vào chiều 30 Tết thì họ lại rước thần về, và sáng mùng 1 Tết thì an vị ông Táo mới. Và điều đặc biệt đó là người Huế, người Trung khi mà cúng lễ gì ở trong nhà cũng khấn vái để mà mời thần bếp về để mà chứng giám đó, thưa quý vị. Đó là cái phong tục tập quán thờ cúng ông Táo ở ngoài miền Trung là như vậy. Còn ở miền Nam như thế nào? Mời quý vị theo dõi sau đây. Do có một cái sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền cho nên tục cúng ông Công, ông Táo của người miền Nam cũng có rất là nhiều những cái nét tương đồng với người miền Bắc. Ngoài những cái lễ vật giống như người miền Bắc thì người miền Nam còn có thêm một cái đĩa đậu phộng, kẹo vừng đen và một bộ cò vai ngựa chạy đưa ông Táo về trời, hình con cò và con ngựa làm bằng giấy, không có khung tre cầu kỳ như ở ngoài miền Bắc. Và cái điều khác biệt so với những cái vùng miền khác trong cái lễ mà cúng ông Công, ông Táo của người miền Nam đó là không có tục trúc lư để mà thay cái cọng nhang, không mua cá chép và không thờ áo mũ. Một số nơi còn nấu thêm chè xôi hay hoặc là nếu không thì chỉ là một cái mâm trái cây hết sức đơn giản, rồi sau đó thì cúng kiến để mà tiễn ông Táo về trời đó, thưa quý vị. Đó là cái phong tục mà người dân ở ba miền của Việt Nam của chúng ta cúng ông Công, ông Táo nó khác biệt như thế nào đó, thưa quý vị, trong cái chương trình mà tính gửi đến thưa quý vị về cái ý nghĩa của cái ngày Tết Nguyên Đán cũng như là cái sự khác biệt thú vị về cái tục cúng ông Công, ông Táo của ba miền đó.
Làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên đứa đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gợi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rền đi đùng, mình mừng xuân mức dưa mai vàng bánh trưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn không. Từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gợi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rền đi đùng, mình mừng xuân mức dưa mai vàng bánh trưng. Quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn không. Từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân đến đây tô màu rạng ngời những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân.